สถานที่อยู่ว่ากลุ่มจับใจใส่และกุ้งหยิงยัดเสียวตุ๊กบ่งซึ่งว่าบายทิศแก่นะโมบ่งซึ่งทิศกาโมมีฝัน
นะโมบ่งซึ่งทิศกาโมมีฝัน
นะโมบ่งซึ่งทิศกาโมมีฝัน
นะโม
บุญสุทธะโมนีภะนะโมบุญสุท
ธะโมนีภะ
วุฒิมธรรมธรรมวิเยวะ
วุฒิมธรรมธรรมวิเยวะ
บาทีบังคีนะตัมโม
บาทีบังคีนะตัมโม
งาคินกิณมังดัตถะที
Nguyện
giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư vị Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta có hội trụ đầy đúng nhân duyên lành để tại đạo tràng này khai mở pháp hội niệm Phật nương vào kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta hôm nay khai kinh ở tại một địa điểm mới thanh tịnh, thật sự đúng như lời Như Lai nói. Kinh này năng lực để độ chúng sanh bất khả tư nghị. Ở nơi đây chúng ta thấy kinh Vô Lượng Thọ đặc biệt được Đức Thế Tôn ân cần. Ở trong đó Ngài thuyết Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, một bộ kinh ở trong đó để cho chúng sanh, tất cả chúng sanh mục tiêu là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc để thành Phật. Cho nên nhân duyên hội tụ, đặc biệt khi kinh này chúng ta được phô diễn ra, khai thị mở bày giảng giải ra, thì đặc biệt có sự hộ niệm của chư Phật, chư Bồ Tát, Thiên Long Hộ Pháp để mà gia trì, để mà tiếp duyên cho chúng sanh có đầy đủ tính, có nguyện lực tha thiết và trung thành niệm Phật để có thể chuyển họ một đời này thành Phật. Cho nên nhân duyên tối thẳng này chúng ta thấy thật sự là cũng nhờ chư Phật chư Bồ Tát gia trì âm thầm gia trì cho chúng ta để đầy đủ nhân duyên nào. Hoàn cảnh trong đó thật là tối thắng cái việc nó hội đủ những cái duyên, những cái nhân tố để thành công nào. Địa điểm thì tốt đẹp, khang trang, thanh tịnh, mọi cái tiện nghi đều có, mà không phải của chúng ta hay chỗ đó là. Giống như Đức Như Lai khai mở kinh điển, Ngài có quyền sử dụng mà không có quyền sở hữu. Để làm chi cái việc? Để mà chúng sanh thấy thanh tịnh đẹp đẽ quá, khởi cái tâm tham lên, tham đắm đạo tràng cái việc. Nên chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà éo léo an bày không thứ, không phải của chúng ta mà chúng ta sử dụng là đây nha, hay gì đó. Chứ còn có không có của chúng ta thì chúng ta tâm ý ở đâu cái gì? Tâm ý ở đạo tràng, xây chỗ này sửa chỗ kia, làm chỗ nọ, trong đó tâm không có còn niệm Phật nữa, mà cho tâm ở tại đạo tràng. Giấy tờ thuế má đầy đủ tất cả, còn đây tự tại thôi, làm xong pháp hội rồi chúng ta hoan hỷ vui vẻ gì Phật, hoan hỷ gì Phật. Cho nên tôi cảm thấy rất là hy hữu để mà chúng ta có thể mở khai kinh Vô Lượng Thọ trong một đạo tràng mới như vậy. À, mọi người tới hoan hỷ xum xê với cái áo tràng, à ở trong đó người nào cũng hoan hỷ niệm Phật để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên ở đây cái việc chúng ta ở trong cái pháp môn này, tôi sẽ đặt thường nói mình phải là người hoan hỷ. Người nào mà âu sầu, người nào mà rầu rĩ, người nào mà lo âu, người nào mà phiền não, người đó không có ở trong pháp môn. Rõ ràng cái gì một pháp môn trong đó hoan hỷ tự tại vui vẻ, tất cả chúng ta ở đây để sống trong quang minh trí tuệ từ bi của Đức Phật A Di Đà, còn gì bằng được cái gì? Tạm thời ở đây á, ở trong đó cuộc sống trong đó nó an định lại và chúng ta hướng về cái nẻo sáng. Đây quý vị, nội cái tựa đề Phật thuyết đại thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh cũng nói chúng ta cái nghĩa lý sâu xa là, cho nên á, thật sự cái giáo nào, phương pháp nào, bộ kinh nào cũng có duyên khởi của nó. Cái gì giáo khởi nhân duyên của nó, vô lượng á a tăng kỳ kiếp nhân duyên mới kết thành hoa nghiêm. Ở trong một đại sự nhân duyên khai thị ngộ nhập tri kiến Phật mới kết thành pháp hoa. Mà hai cái đại sự nhân duyên này chỉ là dẫn đường cho vô lượng thọ mà thôi. Cho nên ở trong nó kinh Hoa Nghiêm quý vị, nhân duyên của nó vô cùng thâm ảo, vô cùng thâm sâu mới kết được đại giáo Hoa Nghiêm. Vì một đại sự nhân duyên, vì một cái cứu cánh viên mãn mà Đức Phật khai mở pháp hoa. Cuối cùng 49 năm thuyết pháp chỉ bày cho chúng ta khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Ở trong Hoa Nghiêm, ở trong đó kết tất cả những nhân tố, những nhân duyên để kết thành Hoa Nghiêm, tạp hoa trang nghiêm, nói rõ ràng cho tất cả chúng sanh, chúng sanh vốn dĩ là Phật đã thành, chỉ vì vọng tưởng phân biệt chấp trước mà trở thành sanh tử, trở thành đau khổ, trở thành ở trong đó nghèo hèn túng thiếu đầy đủ những cái phiền não như vậy. Cho nên giúp Thế Tôn ở trong đó ứng hiện ra ở cõi đời này để nói chúng ta một gì cái gì, một đại sự nhân duyên. Bí tuỷ của pháp hoa, những cái nghĩa, những cái tinh túy của pháp hoa, những cái bí mật của pháp hoa đều nằm gọn ở trong kinh này. Những cái thâm ảo cảnh Hoa Nghiêm á, vô cùng vô tận, ở trong đó gọi là bất khả tư nghị giải thoát cảnh giới. Ở trong đó cảnh giới, ở trong Hoa Nghiêm hoa tạng pháp giới là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới ở trong đó một là tất cả thập phương chư Phật ở trong một quy trình, một hạt bụi, trong một hạt bụi có chứa đầy đủ công đức, đầy đủ năng lực, đầy đủ trí tuệ của Đức Như Lai, không thiếu không sót gì cả. Tất cả những thâm ảo của Hoa Nghiêm nằm trọn ở đây kia, dẫn đường cho chúng ta về Tây Phương Cực Lạc của ta. Cho nên hôm nay duyên khởi cho chúng ta nhân duyên quá trời thắng để chúng ta có thể nơi đây mình hiểu được, nguyện giải được nghĩa của Như Lai, hầu có thể từ đó phát tâm quay trở về cái gì, quay trở về bằng một phương tiện viên mãn, quay trở về bằng một phương tiện rốt ráo, quay trở về bằng một phương tiện dễ dàng, hoan hỷ vui vẻ, giống như trong thơ nhắc nhở người niệm Phật, dạy chúng ta là hoan hỷ niệm Phật, văn thơ sao. Ở trong đó không nói chúng ta hành sát, không nói chúng ta khổ hạnh, không nói là chúng ta phải làm những cái việc khó khăn, khó mà làm được, những cái Bồ Tát, những công hạnh khó. Mở đây chỉ nói chúng ta hoan hỷ, đừng có lười, đừng có giải đãi, luôn luôn á phát Bồ Đề tâm, thức tỉnh để mà trung thành niệm công A Di Đà Phật, hầu về đâu quý vị, hầu về với Phật, hầu về với cảnh giới Phật. Còn cảnh giới nào tối thắng hơn cảnh giới Phật nữa nè, quý vị thấy không? Cảnh giới nào mà so sánh bằng cảnh giới Phật quý vị ạ? Ở trong đó, trong đó thập pháp giới, trong đó vẫn là vô minh à. Trong thập pháp giới có cảnh giới Phật, trong Phật pháp thập pháp giới có cảnh giới Bồ Tát, có cảnh giới của Duyên Giác, có cảnh giới của A La Hán. Tứ thánh giới đó vẫn là do tâm ý niệm, vẫn là do tâm á, nó chuyển đổi, nó sanh ra. Thì quý vị thấy ở đây, chúng ta ở đây Phật dạy chúng ta ngay tại tâm đó mà tu, ngay tại tâm đó mà trở về. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật, làm Phật cũng là tâm này, mà làm ngạ quỷ súc sanh cũng là tâm này, làm địa ngục luân hồi cũng là tâm này, trời người không ngoài tâm này quý vị. Thì bây giờ chúng ta muốn dùng cái tâm đó vào cảnh giới nào? Chúng ta muốn sử dụng cái tâm này, Phật nói đầy đủ, để làm cái gì? Tại sao không làm Phật tiêu vị đạo mà lại làm tham để vào cảnh ngạ quỷ đối khác? Tại sao phải làm si mê để vào cảnh súc sanh ngu tối? Tại sao phải làm cảnh sân hận để vào địa ngục thống khổ này? Tại sao quý vị? Tại vì vô minh à. Cái duyên khởi của nó chỉ vì một niệm bất giác vô minh mà tạo nên cảnh giới như vậy. Bây giờ chúng ta đủ nhân duyên quay trở về luôn, tay quay trở lại đó. Cho nên trong quán kinh nó dạy chúng ta tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Cái giáo này, cái giáo giáo pháp Đức Phật dạy cho chúng ta này là xứng tánh cực đàn Như Lai chánh quyết. Thẳng là ở đây khập mặt hết tất cả những đối đại, viên dung bao hàm tất cả không thể nghĩ bàn. Trong đó là thâm ảo của Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm cuối cùng là gì quý vị? Nói chúng ta là thâm ảo của Hoa Nghiêm, cảnh giới Hoa Nghiêm trong đó thật sự là bất khả tư nghị giải thoát, trùng trùng duyên khởi. Giống như quý vị để 8 miếng kiến ở thành một cái vòng tròn, rồi quý vị vô đó coi, mình tự mình vô trong chung quanh một 8 miếng kiến đó coi, mình thấy gì? Trùng trùng, bao nhiêu là mình ở trong đó nè, vô cùng vô tận. Chỉ mà mình có một người thôi mà vô những cái tao, những cái miếng kiến đó, nó đối đại lên nha. Thì quý vị thấy không, miếng này có hình của chúng ta, trong kiến đó lại có kiến, trong kiến lại có hình, trong hình lại có kiến, trong kiên gương lại có hình, trùng trùng duyên khởi. Mà cuối cùng của Hoa Kim là gì quý vị? Thập đại nguyện quân của Phổ Hiền Bồ Tát quy về tịnh độ. Cho nên ở trong đó Đức Thế Tôn trong đó quý vị này hướng dẫn chúng ta hãy làm sao sử dụng cái tâm này cho nó chính xác, sử dụng cái tâm này làm sao cho nó viên mãn. Tâm này là Phật thì tâm này làm Phật dễ như trời đà. Tâm này làm Phật được thì tâm này làm chúng sanh có gì mà khó. Tâm này á, tạo nên tất cả cảnh giới thù thắng. Tâm này không ngại gì mà tạo nên những cảnh khổ đau thống khổ vô cùng. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta, chúng mà chư Phật thánh lực bất khả tư nghị, chúng sanh thiện căn bất khả tư nghị, chúng sanh nghiệp báo cũng là bất khả tư nghị. Tâm này nó tạo lên tất cả cái gì? Nó có thể đưa mấy chục tấn sắt bay khơ khơi trên không này. Bay khơ khơi trên không, chúng ta tưởng là hay. Một chiếc máy bay này nó mấy chục tấn cái gì? Đi đến khi trường thấy nó đáp xuống, hoặc là thấy nó lên, quý vị thấy quá là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà nó không đáng là gì chứ. Nội ở trong đó, cái quả địa cầu này của chúng ta nó lơ lửng ở trong không gian, nó quay ở trong không gian. Một ngày hết một vòng, 24 tiếng hợp hết một vòng. Quả đất to lớn như vậy, biển đại dương, núi non đầy đủ trong cái quả đất đó mà nó lơ lửng trên không gian. Chúng sanh nghiệp báo bất khả tư nghị. Một quả địa cầu là một hộp cát trong vũ trụ, chỉ là một hộp cát nhỏ. Cho nên là nhân duyên chúng ta đầy đủ, thiện căn chúng ta đầy đủ, phúc báo đầy đủ mới dám lãnh thọ pháp môn này, mới dám nạp thọ pháp môn này, mới dám ở đây xứng tánh cực đàm, xứng với tánh của Như Lai, đàm luận, thảo luận một cách cực kỳ cú cách, cực kỳ viên mãn, xứng tánh cực đàm. Đó là lời tổ đó. Đây là lời ở Như Lai chánh thuyết, không còn dùng phương tiện nữa. Khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, đó là Pháp Hoa. Thành Phật là Pháp Hoa, cứu cánh nhưng mà không viên mãn. Tại sao quý vị? Tại vì không độ được hạ căn. Những người tham trước, những người chấp trước quá nặng, không buông xả được, cho nên không thành Phật được. Tuy rằng cái lý nó viên mãn, nhưng mà căn cơ cái việc không kham nổi là. Tại sao quý vị? Tại sao không kham nổi? Vì buông xả không được, cho nên không kham nổi. Chưa thấu hiểu được Tây Phương Cực Lạc, cho nên đối với cảnh giới này vẫn còn ham, vẫn còn chấp, vẫn còn lo, vẫn còn sầu. Có ruộng lo ruộng, có nhà lo nhà, không ruộng lo không có, rồi ở trong có một thì lo một, có nhiều thì lo nhiều. Trong đó nam nữ già trẻ lớn bé, nhờ sang hè tất cả đều lo. Lo vì cái gì? Lo vì vô minh, rồi lo vì ở trong đó điên đảo mà không biết tất cả là cùng. Phật nói tâm này là Phật, lấy ra làm Phật đi. Không chịu làm Phật mà chịu làm luân hồi sanh tử, vui vẻ trong sanh tử khổ hại đó thì gượng cười là gượng cười đó. Nhưng mà tối về nhà nằm ngủ thì lại lo khô cái việc. Đối với mọi người thì miễn cưỡng cười cho nó vui, đến tối về thì sao? Đầy nỗi lo âu lại. Làm gì phải đóng kịch cái việc. Ở đây Đức Phật nói chánh thuyết ta không lừng qua phương tiện nữa. Ta nói thật cho cái việc. Tự tánh Di Đà, duy tâm tình độ. Tâm này là Phật, tâm này là Phật. Ở trong đời này là đời ngũ trường ác thế. Phật có vô cùng vô tận, vô lượng vô số pháp môn, nhưng mà chúng ta kham không nổi là tâm thì điên đảo, tâm thì rối bời. Niệm Phật còn chưa xong, lập tướng, có tướng để mà tu, còn chưa được, nói chi bỏ tướng mà tu, quý vị bỏ được à? Tất cả là không mà. Bỏ tướng nó cái gì? Phá tướng mà tu, phá nội không? Nói lý thì hay, sự thì dở ẹt à. Cho nên nó bàn luận nó lý luận thì hay, mà quý vị thấy không? Trong đó vẫn chấp trước rồi. Trong đó thiền định, trong đó nhờ vào quán. Quán gì quý vị? Ha, như là trong tâm kinh nói, ở trong đó quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai thông, thì qua hết tất cả khổ ải cả. Qua hết tất cả khổ ải. Mà chúng ta thấy khổ còn không quý vị? Vẫn còn. Là tại sao? Vì ngũ uẩn nó không phải là không, mà ngũ uẩn thật là có. Là ai mà đụng nhẹ một cái là sân sân nổi giận rồi. Ai mà nói nặng một câu thì hờn mát trong tâm. Người ta lỡ một lời chúng ta giận ba hơn. Đâu có không quý vị, mà nó có. Là một cái lời gió thoảng mây bay, à, người nói vô tâm, người nghe có ý. Cho nên người nói một câu thôi rồi qua rồi, tao còn nhớ. Vậy mà chúng ta để ở tâm ba ngày đâu cái vị, tối nằm ngủ không được, là sống với huyền ảo, sống với vọng tưởng, sống với lo âu, mà không biết dùng cái tâm đó làm Phật. Phật có rõ ràng, nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tại và tương lai nhất định thấy Phật, là nhất định thấy Phật chứ gì. Phật sẽ hiển hiện, vì cảm ứng thì đạo giao, có cảm thì có ứng. Tâm chúng ta là năng cảm, Phật là sở cảm, nhưng mà thật sự cảm ứng cũng là do tự tâm của chúng ta, chứ không đâu là từ chân tâm bản tánh của chúng ta cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Vì sao? Vì tâm này là Phật rồi mà, thì tâm này cảm Phật dễ mấy hồi. Cả một khối sắc kia mà chúng sanh nó nghĩ tưởng cảm tới, vậy mà khối sắc nó cũng bay được cái gì. Một cái chiếc máy bay như vậy đó, trong đó quý vị bay hết cả các châu, qua châu này qua châu nọ mấy chục tấn, là quý vị thấy nó tức cánh ở phi trường thì thấy nó dễ sợ. Vậy mà cũng chưa thấy đâu, tâm chúng ta có thể vượt qua 10 vạn bậc Phật độ trong một niệm, khỏi cần đi máy bay. Tin không quý vị? Tin không? Tin là tại sao? Vì bổn tâm của chúng ta ở trong đó khởi tưởng lên là tới nơi. Quý vị không tin nghĩ thôi, nghĩ đến Tết ở Việt Nam thôi, quý vị về Việt Nam chưa? Lập tức về Việt Nam đi, chứ không cần mua vé, không cần lên máy bay đâu. Quý vị khởi một ý niệm là đã về tới nơi rồi. Chúng ta ở cảnh giới đó rồi, nghĩ là lúc giờ ở bên đó đốt pháo như thế nào, rồi bà con cô bác xung xuê với áo quần lụa là như thế nào. Chúng ta mình ở đây mà tâm nó ở bên kia rồi chứ. Bởi vậy ở trên đời nó đây Phật nói rõ ràng, chúng sanh ở trong đó tạo nghiệp mà không biết, tự mình tạo, tự mình cảm, tự mình ứng, tự mình thọ, không ai xen vào ở trong này. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn ở đây mới từ bi riêng mở pháp môn này cho tất cả Như Lai chánh thuyết kia. Tất cả những phương tiện khác cuối cùng đều quy về tịnh độ. Ở đây chúng ta không phải về mình ở tịnh độ, mà ở trong đó mình chỉ tán thán tịnh độ không. Thật sự rõ ràng đúng. Đức Thế Tôn ở trong đó, trong kinh là A Di Đà, nói chúng ta trong đời ngũ trường ác thế hành thử na sự đắc a nậu đa la tam điều tam bộ này. Hay là chúng ta đọc lại cho nó dễ hiểu: ta trong đời ngũ trược ác thế hành thử na sự, chúng ta nói là hành niệm Phật ba la mật, thành niệm Phật tam muội, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy kinh A Di Đà dạy chúng ta gì quý vị? Từ một ngày cho đến bảy ngày nhất tâm niệm Phật, tâm bất điên đảo, thì ở trong đó được cái công đức, được cái quả đức là về dục vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Vãng sanh là gì quý vị? Vãng sanh không phải là chết. Bây giờ chúng ta đã lên lớp rồi quý vị. Bây giờ trong số đây không còn sợ chết nữa, vì chúng ta đang đợi vãng sanh mà. Vãng, vãng hát, vãng tuồng, đúng không? Là không còn nữa. Sanh là không còn ý niệm, không còn vọng tưởng sanh khởi, đều là nhất tâm, đều là không điên đảo. Cho nên không còn sanh, không sanh thì lấy gì mà tử? Chúng ta có sanh cho nên có tử. Hình ảnh này nó sanh lên, sanh một hồi đắm ở trong đó rồi nó lại tản, nó lại mất, rồi chúng ta lại khởi lên cảnh giới khác. Cứ ngày ngày thiên biến vạn hóa đó, sanh sanh diệt diệt trong từng sát na. Bây giờ chúng ta đạt được cái công phu gì? Vãng sanh. Ngon không quý vị? Đó là cái vãng sanh, là trong đó chứng vào cảnh đại bát niết bàn, tịch mật cường chiếu, chiếu mật cường tịch, không còn sanh tử. Nói rõ trong kinh, cái kinh gì quý vị? Vô lượng thọ. Vô lượng là không đếm được, thọ là thọ mạng, là đời sống, là cuộc sống của chúng ta. Cái sự sanh của chúng ta không còn đoạn diệt, không còn tử nữa. Cho nên ở đây với Đức Phật Thế Tôn, ở trong đời ngũ trược ác thế hành thử na sự, dạy chúng ta gì vậy? Ở đây trong đời ngũ trược ác thế, ta cũng trung thành niệm Phật, ta cũng nhớ Phật niệm Phật, ta đem cái pháp môn này dạy cho chúng sanh. Đang dạy chúng sanh gì quý vị? Dạy chúng sanh niệm Phật mà. Cho nên hành thử na sự là cái việc khó khăn này, là cái việc ở trong đời ngũ trược ác thế mà dám niệm Phật. Thì quý vị thấy sao? Chúng ta đang ở trong đời ngũ trược ác thế mà cũng dám niệm Phật, quý vị nghe không nào? Lè nói không có việc, quá hay là không phải dễ dàng để cho chúng ta niệm Phật đâu. Vì cái duyên nó đầy đủ, cái duyên nó thuận lợi cho chúng ta mới dám niệm Phật, mới nói là tự hào niệm Phật, mới hoa hỷ niệm Phật. Còn nhiều người không chịu niệm Phật hết. Không phải là người á bằng cùng nghèo hèn khổ sở, mà người có tri thức, người giàu có, người sang trọng, người có địa vị, người có phẩm vị không chịu niệm Phật. Vì sao quý vị? Vì niệm Phật quê quá, quá quê à. Tại sao ở trong đó pháp môn của Phật quá nhiều, nào là mật tông, nào là trì chú, nào là ở trong đó trì kinh, nào là quán chiếu, nào là thiền định, những cái pháp tối cao như vậy. Bây giờ lại đi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, coi làm sao cho được cái việc. Cho nên người nào còn thức tỉnh đó, tối lén ở nhà tu, còn ra đạo tràng, ra nơi công cộng thì mình là thiền sư, mình là giảng sư, mình là đại đạo cao đức trọng, không dám gì. Còn chúng ta tà tà như vậy mà hay, hay chỗ nào đi? Bắt chước Đức Bổn Sư chịu niệm Phật. Nếu mình đọc lại kinh A Di Đà rõ không ạ? Cái lời khai thị này là của Ngẫu Ích Đại Sư khai thị trong A Di Đà Yếu Vật. Còn các tổ sư cũng không thấy được điều này, các vị khác cũng không thấy được điều này. Ở trong đó nói là trong đời ngũ trường ác thế, hành thử năng sự đắc A Nậu Đa La Tam Miều Tam Độ này, nay đem pháp này truyền lại cho chúng sanh. Phật đang nói pháp gì quý vị? Dạy chúng ta niệm A Di Đà Phật. Ở trong đời ngũ trược làm cái việc gì khó? Làm cái việc niệm Phật này khó. Tại sao? Nan tính, dễ làm, dễ làm lắm, nhưng mà sao? Khó tin mà. Chúng ta cũng ở đây cũng ráng chịu tin, cũng cố gắng mà tin, tiến bên một bước nữa là hoan hỷ mà tin, vui vẻ mà tin, thì thật sự là thiện căn sâu dày. Là ý nghĩa của Hoa Nghiêm ở trong đây, biết ở trong đời ngũ trược ác thế mở làm cái việc khó này để một đời được cái kết quả. Hiện tại đồng tử cũng vậy, cái việc một đời thành Phật, ý của Hoa Nghiêm rõ ràng. Ngài Thiện Tài đồng tử ở trong đó là đệ tử của Văn Thù Sư Lợi, rồi sau đó khi được căn bản tí rồi Văn Thù Sư Lợi biểu đi tham vấn, đi học pháp đi. Ngài đi học gì quý vị? Với vị thiện tri thức đầu tiên là Đức Vân Tỳ Kheo. Đức Vân Tỳ Kheo dạy cho gì quý vị? Dạy cho Bát Châu Tam Muội, nghĩa là kinh hành niệm Phật. Vị thầy đầu tiên dạy cho bài học đầu tiên là kinh hành niệm Phật. Đó là trong Hoa Nghiêm dạy chúng ta. Và nói cho chúng ta biết, dạy cho Thiện Tài đồng tử 21 pháp môn niệm Phật. Niệm Phật có 21 pháp môn là 21 pháp môn, chúng ta không đủ thời giờ để mà diễn giảng ở đây. Mà 21 chúng ta chỉ nói cái ý của nó thôi. Là 21 đó không phải là 21 pháp môn, là bao hàm tất cả pháp môn. Chứ cái số 21 là cái số biểu thị cho viên mãn, cho tròn đầy, cho đầy đủ. Quý vị thấy 21 là gì quý vị? 7 lần 3 21 đó. Đúng không? 7 là gì? 7 là viên mãn. Tại sao là 7 quý vị? Vì đông tây nam bắc là 4, trên dưới là 6, ở giữa trung ương là 7. Thập phương pháp giới nói gọn lại 10 với 7 cũng là 1. 10 thì sao? Đông tây nam bắc, rồi 4 phương bàn nữa. Đông tây á, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, cộng là 8. 8 cộng với trên thượng dưới hạ là 10. Còn 7 thì sao quý vị? Thì trong đó đông tây nam bắc, trên dưới và trung ương thì là 7. 7 là sao? 7 là không gian. Nhân cho 3 là gì? Nhân cho 3 là thời gian, quá khứ, hiện tại và vị lai, không ngoài pháp môn niệm Phật. Nó đúng không quý vị? Cho nên nó trong đó nói chúng ta dạy 21 pháp môn niệm Phật là nói cho tròn đầy quá khứ vị lai, thập phương ba đời chư Phật đều thuyết giảng kinh này, đều hướng về ở đây xứng tánh cực đàm. Là bây giờ chúng ta thấy người thầy đầu tiên dạy như vậy, người thầy cuối cùng lại cái gì? Phổ Hiền Bồ Tát. Cuối cùng Thiện Tài đồng tử gặp Phổ Hiền Bồ Tát ở trong viện kim cương trang nghiêm của Ngài. Phổ Hiền Bồ Tát trước chư đại Bồ Tát 41 phẩm vị, 41 địa vị pháp thân đại sĩ, ở trong đó trước đại chúng đó khuyên tất cả đại chúng hãy tu Phổ Hiền hạnh nguyện và nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cuối cùng là khuyên Thiện Tài đồng tử có trong đó để mà hướng về Tây Phương Cực Lạc Quốc vãng sanh, thành Phật trong một đời. Là Chú nhìn thấy cái danh hiệu của thiện tài như thế nào quý vị? Thiện là gì? Thiện là thiện căn là. Tài là gì quý vị? Tài là tài phú, là phước, là phước đức, là. Tham vấn là gì? Là gặp gỡ, là nhân duyên, là. Trong kinh A Di Đà nói sao quý vị? Bất khả dĩ thiểu thiện tài tham vấn thì không vãng sanh là. Quý vị thấy sửa lại cái câu văn này rõ ràng là hoan nghênh mà. Thiện là thiện tài, thiện á, thiện căn là thiện ở chữ chữ thiện tài, còn ở phúc đức là chữ tài của hoan nghênh, của thiện tài. Rồi tham vấn, 51 lần tham vấn của thiện tài đồng tử là nhân duyên với mình. Bây giờ chúng ta có sao? Có đủ thiện căn, có đủ phước đức, có đủ nhân duyên thì vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc để một đời thành Phật, xứng tánh cực đàm Như Lai chánh thủy. Cho nên ở trong kinh này đưa cho chúng ta gì quý vị? Khai hóa hiển thị bờ mé chân thật, trụ chân thật huệ, huệ dĩ chân thật chi lợi. Đưa chúng ta ba cái lợi ích chân thật nhất, xứng tánh của Như Lai. Cho nên ở đây quý vị thấy già già như vậy, vậy mà niệm Phật không biết là hồi nào thành Bồ Tát, lúc nào không hay. Khổ khổ như vậy, bần cùng như vậy, thiếu học như vậy, không tri thức, vậy mà niệm Phật đó, trở thành Phật lúc nào không hay. Đức Phật trong kinh này dù học đều thọ ký cho chúng ta, giống như kinh Pháp Hoa thọ ký cho quý vị. Họ ký chúng ta là tất cả đều là diệu âm Như Lai. Ở đây trong kinh này Phật nói chúng ta là đệ tử thứ nhất của ta, trong pháp của ta là đệ tử thứ nhất. Ở trong đây quý vị, là Đức Phật nói, nó là truyền thừa của ta. Quý vị thấy các vị tổ truyền đó, kiến người truyền thừa khó lắm, mà chúng ta được truyền thừa không phải dễ cái gì. Như là trong đó Bồ Đề Đạt Ma truyền cho ai? Không truyền cho Lương Bồ Đế. Gặp Lương Bồ Đế thì lần đầu tiên ngài biểu hồng không công đức, không công đức thì tôi không hộ trì, không hộ trì thì ngài bỏ môn miếu núi thiếu thất, thiếu đến đó thiếu lâm, đến thiếu lâm để mà ở 9 năm diện bích. Diện bích là quán ngồi ở trước cái đám đó, ngồi ở trong đó diện bích quán 9 năm trời, đợi một huệ khả đó, đợi người có duyên tới để mà truyền thừa cái pháp, giao cho cái pháp rồi ngày bỏ về lại Ấn Độ. Khi có truyền nhân rồi thì bỏ là xong rồi, ta hết nhiệm vụ rồi, có người nối truyền rồi. Còn ở đây chúng ta sao quý vị? Nối truyền giáo pháp của Như Lai, nối truyền giáo pháp của Bổ Sư. Vì sao quý vị? Vì mục tiêu chúng ta là thành Phật. Bởi vì cái công đức quá là thù thắng, quá là vi diệu, chúng ta nên trân trọng cái duyên đã tới, để mà cái nhân duyên á khai mở cái pháp môn này. Chỉ cần nó tịnh niệm tương tục, đừng để tâm chúng ta làm gì cả, mà hãy cố gắng để nó làm Phật đi. Xen tạp vô cái gì khác đều là phá hư nó cái gì. Ở Bồ Tát hạnh trong đó cũng là xen tạp. Tại sao? Vì ở nơi đây đã tròn đầy Bồ Tát hạnh rồi. Phổ Hiền Bồ Tát kia ở trong đó còn quay về tịnh độ, ngài phát ra lời nguyện gì quý vị? Nguyện ngã lâm chung vô chướng ngại, Di Đà tiếp dẫn từ phương xa. Nay con đã đến Tây Phương rồi, hiện tiền thành tựu thử đại nguyện, là bây giờ con mới thành tựu được, viên mãn được mười nguyện của con tại Tây Phương Cực Lạc. Về được Tây Phương mới thành tựu thử đại nguyện. Cho nên chúng ta có cái nguyện gì, có cái hạnh gì thì hãy đem nó về Tây Phương làm dễ hơn nữa. Ở đây phát nguyện độ chúng sanh, khoan độ là tại sao quý vị chưa có năng lực, là có tâm mà không có lực. Chúng ta độ chúng sanh không biết chừng chúng sanh độ chúng ta lúc nào không hay cả. Sanh tử luân hồi vẫn chưa ra khỏi mà đòi cứu người ra khỏi sanh tử. Cứu người ra khỏi sanh tử việc lớn như vậy chứ không phải chút việc thiện đâu, không phải cho một gói xôi, cho một bữa cơm, cho một cái nhà, cho êm ấm, ấm êm đó, ở trong tam giới, ở trong nhà lửa đi. Đây cái gì đâu, Bồ Tát giác ngộ, mong rằng cứu cho chúng sanh ra khỏi lửa đỏ, mong rằng cứu chúng sanh ra khỏi sanh tử. Ở trong kinh này nói gì cái gì, nhất thiết giai thành Phật, cứu cho tất cả mọi người về Tây Phương để tất cả đều thành Phật. Thành Phật còn có thể làm được, nói chi còn hạnh gì cao quý hơn được. Phật ở trong đó viên mãn, độ sanh viên mãn, cái gì tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Bồ Tát vẫn chưa viên mãn, Bồ Tát vẫn khiếm khuyết, cảnh giới Bồ Tát vẫn còn chưa đầy đủ cái việc. Chỉ có Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác mới viên mãn tròn đầy. Bây giờ chúng ta còn làm cái hạnh gì cao cả hơn cái việc tâm này là Phật rồi thì tâm này làm Phật chứ. Ai ngăn chúng ta làm Phật cái việc, ai cản chúng ta làm Phật nè, mà làm Phật cái việc thấy khó à. Mà có thể làm được còn việc gì không làm được. Phật ở trong đó biến hóa, đi vào nước, đi vào đá, đầy đủ không biết. Ngài Ca Diếp trong đó, Ca Diếp là A-la-hán cái gì. Vậy mà Ngài nhập vào núi Kê Túc đó, ở trong đó thiền định, ở trong đó quý vị đi qua Trung Quốc, núi Kê Túc, chỗ của Ngài Ca Diếp đang thiền định trong đó, Ngài thiền định đợi cho Di Lặc Bồ Tát ra đời rồi trao y bát của Thế Tôn nè, tôi giữ cho ông đó bình bát nè, giữ cho ông y áo nè, bây giờ ta hết nhiệm vụ rồi, đợi Di Lặc Bồ Tát ra đi. Mới có A La Hán nè mà thần thông có thể đi vô núi, ngồi ở trong giữa cái tâm núi mà ngồi thiền định trong đó, ngồi bao lâu cái gì, ngồi 567 triệu năm đợi cho Di Lặc Bồ Tát ra đời. Thần thông diệu dụng như vậy á, vẫn còn khiếm khuyết. Như Đại Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất như vậy, một ngày một đêm có thể hiểu thấu được tinh tú trong tam thiên đại thiên thế giới, bao nhiêu tinh cầu, trong mỗi tinh cầu có bao nhiêu chúng sanh, trong chúng sanh trong đó đầy đủ mọi loài, Ngài đều biết rõ một ngày một đêm. Vậy mà sao quý vị vẫn còn thua là thua ai? Thua người bản sanh. Người bản sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc lợi hại hơn chứ. Chúng ta mới mà nghĩ một chút, người ta biết hết, biết tất cả loài chúng sanh, chứ không phải biết bà con quý thuộc, thân thuộc trong bạn bè đâu. Mà trong đó, trong chúng ta có lục đạo, từ cõi trời, cõi người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh, chúng sanh như thế nào, tâm họ thấu hiểu, tha tâm hồng, thiên nhãn, đổng triệt, thiên nhĩ, triệt thính, thiên nhãn thì đổng thị là nhìn thấu suốt tất cả, còn thiên nhĩ đó quý vị thì nghe thấu tất cả, tha tâm hồng thì thấu được tâm của tất cả chúng sanh, đây là chúng sanh giảng thanh, cho nên Phật lực bất khả tư nghị. hơn cả Bồ Tát Lục Yên. Còn bây giờ chúng ta sao đây? Chúng ta nương vào tự lực trở ra. Người nào khôn nương theo Phật lực khôn quý vị. Tuy rằng đốt rút đi mà đi, niệm Phật phải tự mình niệm chứ không phải người ta niệm dùm. Nhưng mà chúng ta cảm được cái Phật lực. Trong Phật lực chúng ta lại cảm được cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Trong nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, chúng ta cảm được 10 niệm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc, không còn sanh tử luân hồi nữa, không còn khổ hải nữa. Cho nên nước đó gọi là Cực Lạc Quốc, là không còn khổ nhập quốc của chúng ta, không còn ta bà quốc của chúng ta, mà bên kia gọi là Cực Lạc. Quý vị, Cực Lạc đó, vui vẻ như vậy thì sao về quý vị? Mà ở đây là ta bà, là kham nhẫn, là khổ hải, là chịu đựng, là thống khổ. Thì sao cứ tạp bà ở đây quý vị? Tại sao phải tạp bà ở đây? Tại vì chúng ta chưa tin Cực Lạc Quốc, là chúng ta chưa thấu được nó. Không những chúng ta mà những vị tôn đức còn nói có thiệt không? Có người hỏi khi nào á mà Pháp Sư Mộ Thông hay Hòa Thượng Vãng Sanh báo cho thầy biết để thầy tới thầy coi coi đúng hay sai. Đúng rồi thì về thầy mới hạ thủ công phu. Quý vị thấy không ạ? Rõ ràng nên coi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Quốc coi giống như là cảnh giới của trời. Làm sao mà bằng cái vị trong kinh nói rõ ràng siêu thế y hữu. So sánh cho chúng ta cảnh Tây Phương Cực Lạc Quốc như thế nào? Ở đây thế gian này, người ăn mày đứng kế ông vua, ai cao quý chứ? Chả lẽ ăn mày cao quý hả? Rõ ràng là ông vua cao quý hơn. Ông vua của thế gian này mà đứng gần á trời cao lợi, tứ thiên vương, trời tứ thiên vương, thì ông vua của thế gian của chúng ta đó giống như người ăn mày à. Thì sao quý vị? Vì thân của ông vua vẫn là bất tịnh, vẫn là ăn uống vẫn là bất tịnh, cõi trời nó đỡ được chút rồi. Cho nên ông vua dầu trong mặt áo hoàng bào cũng là thân hình ô nhiễm che đậy là thôi. Là có ông vua nào thơm cái gì thơm không? Quý vị bảo đảm ông thơm không? Làm sao thơm được? Là không là trong khi mà lên triều không thơm chút, trong một ngày trong đó quý vị thấy ông rõ ràng vẫn là con người, cho nên vẫn là ô uế. Cõi trời tứ thiên vương mà đứng cùng với Đao Lợi Thiên Chủ, Ngọc Hoàng Thượng Đế, thì tứ thiên vương đó giống như ăn mày, không bằng một phần ở cõi trời Đao Lợi. Quý vị thường thường nói Ngọc Hoàng Thượng Đế, chú vị thường thường nói Đức Chúa Trời, thường thường đã nói trong đó đều gọi là cảnh trời Đao Lợi. Rồi khi có định nữa thì cõi trời Đao Lợi á mà so sánh với những vị phần trời á thứ sáu lục dục thiên chủ, từ dạ ma đâu xuất hóa tự tại, tha hóa tự tại, rồi lục dục thiên chủ là cõi phúc báo nhất ở trong dục giới, thì Đao Lợi Thiên Vương, Ngọc Hoàng Thượng Đế giống như người ăn mày, không bằng một vạn phần, ngàn phần của cõi trời Đao Lợi, của cõi trời á lục dục thiên chủ. Mà người ở lục dục thiên chủ so với những người vãng sanh hạ hạ phẩm ngàn lần vạn lần ức lần không bằng một lần. Làm sao cõi trời so sánh được với cõi Tây Phương Cực Lạc Quốc? Cõi trời làm sao có trí tuệ? Người ở Tây Phương Cực Lạc Quốc mỗi ngày họ có thể đi cúng dường 10 vạn ức Phật đồng. Còn cõi trời đi đâu quý vị? Đi mau mau chạy đi, có gì có hội hội đào tiên đó các chị, uống rượu trời đào tiên đó, đi mà lỡ mà kẹt á, lại là ông không gặp được cái hội đào tiên đó, mất cơ hội. Do nên đó ngài đệ tử khu hành một Kiền Liên sang ổng tu rồi được thác sanh lên khỏi trời, khỏi trời á, rồi nó một Kiền Liên đi có duyên sự đi lên khỏi trời, thấy ổng ba chân bốn cẳng đằng mây phóng mây trong đó, cởi mây cởi gió mau mau chạy đi dự tiệc đàn đào. Cái rồi ông này kéo lại được đệ tử là đi đâu mà gấp, thấy thầy mà không chào à. Cái rồi ông này thấy như vậy ông quay lại được, sư phụ à con xin lỗi tại vì sao? Tại vì đang có tiệc à, chư thiên đang quay quần ở trong đó cho nên con sợ trễ, nên đang nói xin lỗi sư phụ là xin cao lót cho nên quý vị thấy đi trong cái cõi trời mà còn sợ trễ. Còn chúng ta thì một ngày buổi sáng ở trong đó lấy đẩy đựng hoa cúng dường mười phương chư Phật thập vạn ức Phật, rồi đến giờ ăn sáng lại trở về Tây Phương để mà phản thực kinh hành. Trong kinh nói rõ ràng cái gì? Không có sợ trễ là một buổi sáng như vậy mà có thể đi cúng dường mười vạn ức Phật thần thông như thế nào quý vị? Đều là Phật lực, nguyện lực của Đức Phật A Di Đà gia trì cho nên thành Phật tối thắng lắm quý vị. Một niệm khởi ra là cảnh giới gì? Một niệm khởi ra là ứng hiện mười phương, một hiện nội nổi ra là đầy đủ tất cả. Cho nên chúng ta phải thành Phật tốt quý vị. Ai nói thành Phật sao quý vị? Khổ. Tại vì sao? Vì chúng sanh quá nhiều mà phải độ cho nó khổ mà không có tự tại. Thật sự Phật không có khổ đâu quý vị. Quý vị nói với cái gương đó, cái kiến đó. Bây giờ chúng ta đem cái kiến ở đây, rồi hôm nay có pháp hội hàng trăm người tới đây, cái gương nó có khổ không quý vị? Nó có than với nhau không quý vị? Chà, khổ à. Pháp sư một không hôm nay mở pháp hội chi cho bà con cô bác Phật tử tới đông quá, ai cũng tới ngắm nghía ta thiện á, mỏi mà mỏi cả gương mỏi cả kiến à. Quý vị thấy cái gương nó có mệt không quý vị? Như bất động, thường tịch mà thường chiếu, mười người đứng trước gương mười người hiện ảnh, trăm người đứng trước gương trăm người hiện ảnh, không người đứng trước gương gương nó vẫn không biến đổi. Đức Phật ở trong đó bất biến mà tùy duyên kia, chúng sanh có cảm thì ở trong đó liền ứng, có người đứng trước gương thì gương phải hiện thôi à. Không có gương nào nó phân biệt, nó thị phi, không có cái gương nào nó bè phái, không có cái gương nào nó phe đảng. Nó sao cái gì? Nó không phải phe mình, cho nên mình lờ nó. Nó tới thì lờ đi, đừng có hiện. Có gương nào nó vậy không? Không có là. Cho nên tâm của Như Lai ở trong cảnh đại bát niết bàn như mà tùy theo duyên chúng sanh hiện hiện. Như cái chuông cái gì nó không có tiếng, tùy người đánh mà ra âm thanh. Người đánh hay thì âm thanh trầm bổng, người đánh dở thì âm thanh chát chúa, người không chịu đánh không có âm thanh. Cho nên ai tu thì người đó chứng, ai uống nước thì người đó thấy nóng lạnh tự biết, ai ăn thì người đó no là sẵn ở đó, tại sao không ăn đi cái miệng? Một câu A Di Đà Phật ai cấm ai cản, cứ niệm đi, quả Phật tới rõ ràng minh bạch. Chi mà phải khổ sở, chi mà phải buồn phiền ở trong cảnh giả của thế gian này. Tất cả đều phải bỏ lại, đến bằng hai bàn tay không, đi bằng hai bàn tay trắng, không có một vật gì mang theo. Dù ở cho chúng ta có cố gắng đốt đó vàng, đốt bạc, đốt đạt đô la, đốt nhà lầu, đốt xe hơi, đốt giai nhân mỹ nữ bằng giấy, họ xài cũng không được là. Tại sao không nương vào á, nương vào á Phật pháp, nương vào giác ngộ để mà tìm cái vĩnh cửu, nơi đó muốn mặc có mặc, muốn ăn có ăn, tất cả mọi thứ đều là trang nghiêm tuyệt đẹp. Cho nên trong tựa đề kinh nó rõ ràng, đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm là. Còn ở nơi đây thế giới dưới này chúng ta nhiều việc, đại thừa thành ích kỷ nhỏ nhen, vô lượng thọ thành sanh tử khổ sở, trang nghiêm thành ô nhiễm ô uế. Vậy mà cũng ráng mà ở nơi đây, hoan hỷ ở nơi đây, đến giờ ra đi níu kéo, đến giờ ra đi bồn chồn lo lắng, giờ ra đi lại lo lắng không biết đường nào để về đây. Lúc sống thì ương ngạnh, ngang ngang tự đắc, nói gì cũng có lý để mà cãi, đến giờ lâm chung thì dương mắt ra mà cầu cứu, mở trừng mắt ra mà cầu cứu, miệng thì há hốc, hơi thở thì dứt đoạn, mắt thì mở trừng, ai cứu nổi cái gì. Đường đi ở trước thì không biết ngõ về, gia tài sự nghiệp quyến thuộc thì không biết ai lo. Cho nên mang cả một cái tâm sự, mang cả nghiệp chướng, mang cả gánh nặng để chìm vào trong đường mà mình hưởng thì không hưởng cái gì, tự mình không hưởng mà chỉ tham thôi là. Tự mình nó không an nhiên tự tại. Rồi đây đây người niệm Phật sao cái việc hoan hỷ niệm Phật là ở vậy. Cho nên ở trên làng A Di Đà, ở trên đó chúng tôi nói ở đây ai mà buồn đó là phản môn, là phản thầy, phản tâm môn là. Vì tâm môn chúng ta đặt ra gì cái việc hoan hỷ niệm Phật mà đem cái buồn đầu tới đây có phản thầy không? Phản môn cái việc. Cho nên nhất định ở trong đó, ở tại làng mình phải tập cái gì cái việc hoan hỷ Như Lai à. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Hoan Hỷ Quang Như Lai à. Lấy một tia sáng chiếu vào làng cái gì, lấy một cái ánh quang minh ở trong đó để mà nhập vào tâm chúng ta. Ánh quang minh nào? Hoan hỷ thanh tịnh. Cho nên là ai ở trong đó mà mặt á sầu mày héo coi chừng là mang tội phản sư phản đồ là cái gì. Chúng ta phải trong các hộ hay cái gì cần gì, đó là đồ giả mà. Ở trước đồ giả chúng ta tự biểu diễn hoan hỷ, biểu diễn mình ở trong đó tự tại, ai làm gì làm mình hoan hỷ tự tại. Ai bắt mình phải buồn mà mình á không buồn không được, là không buồn á tự nhiên cái khó chịu là phải buồn phải bực phải rầu thì mới đạt. Còn mà nó đang chọc mình mà mình á mình cười trong nó mình thấy sao nó năng lắm. Ai bắt cái gì mình á mà mỉm cười thì nó tất cả. Còn mình á mà rầu á thì nó vui cái gì. Ê, coi à, ta biểu diễn của mình coi. Ra coi bà cười cho nè. ra tán thán lệnh vợ một câu, cười te té. Một tiếng sau chúng ta mày ra coi, tao coi ấy tao phải phải nổi sùng rồi con. Chúng ta ra nói một câu cái thằng vô duyên, thật là con nhà đây ăn nói bừa bãi, bà như vậy mà nó không để ý như thế mà, cho nên chúng ta bị người ta kéo mũi là người ta muốn chúng ta vui thì nó chặt cho chúng ta vui, người ta muốn chúng ta buồn chúng ta đầu nó chặt chúng ta buồn đầu, thì đây ta chặt đi thành như như bất bất động, hoan hỷ niệm Phật coi ai chết. Quà của anh ta không nhận thì sao, anh mang về là hãy khôn chút cái vị, đừng để người ta chọc mình, đừng để người ta làm trò hề lạ, rồi nó chúng chiếm nó cười ở sau lưng, có thấy không? Tu á đóng kịch là nó giả bộ như vậy mà ta chọc thầy cám là nó chết rồi. Cho nên cái vị thấy mình hãy là tự tại đi. Tự tại sao vì trong tất cả cuộc sống con người chúng ta làm chủ. Ở đây pháp môn này dạy chúng ta như vậy. Hãy làm chủ lấy mình à. Mình không làm chủ lấy mình là không tự tại. Ở trong đó Hòa Thượng Tịnh Không dạy chúng ta gì cái gì? Dạy chúng ta cái 10 câu rõ ràng. Ở trong đó mình nhìn thấu buông xả, tự tại tùy duyên niệm Phật. Ai chọc ta tự tại nó thua, ta thắng là. Cho nên mình làm chủ lấy mình. Mà tự tại đó gì cái việc cuối cùng là gì? Tự tại vãng sanh, tự tại ra đi, không còn lo âu, không còn buồn khổ. Mình ra đi, mình muốn ra đi là ra đi, tự tại mà. Mình chọn ngày ra đi là cái ngày đó ra đi, đi dọc đi về với Phật. Tại sao mà ở đây để cho nó kéo đi, để cho luân hồi sanh tử nó kéo, để cho nghiệp chướng oan gia nó kéo, để cho tất cả quyến thuộc ở trong đó nó kéo, để cho trong đó tất cả cảnh giới bên ngoài nó kéo, không có một chút tự tại. Thì bây giờ chúng ta phải sống cho được, làm chủ, làm tự tại. Hãy trở về cái đại ngã. Ngã là gì? Là tự tại, là mình á, tự tại ta muốn gì á thì nó phải theo mình. Cái thân này nó phải theo, chứ không phải chúng ta theo cái thân. Cuối cùng của đây là gì quý vị? Là chúng ta phải biết con người này muốn đẹp thì phải đẹp chứ không sửa. Sửa là giả bộ, đi thẩm mỹ là giả bộ, là giấu, là ở trong đó che đậy. Mà chúng ta muốn đẹp thì tự nó trang nghiêm. Quý vị thấy có Bồ Tát nào ở mức thấp không? Có Bồ Tát nào mà trầu không? Có Bồ Tát nào mà buồn không? Pháp môn của chúng ta rõ ràng. Quý vị thấy trong các ngài A-la-hán thì ăn bận xề xòa, ăn bận mấy con cá táo vị Phật Bồ Tát ai cũng gì hết. Nào là sông chuỗi, nào là áo lụa là, nào là quý vị thấy vị nào cũng vậy. Quý vị thấy Quan Thế Âm lại thế chí không? Sâu chuỗi là đầy đủ cả. Vì lên đàn coi cái tượng của Phật Tây Phương Tam Thánh đó, vị nào cũng chuyện hết à, vị nào cũng tươi, vị nào cũng vui. Chúng ta đang đi trên đường đó, chúng ta không có đi trên đường khổ hại, không có đường khó nhọc, mà chúng ta đi con đường hoan hỷ vui vẻ, tự tại bước đi về với Phật vững chắc là. Cho nên ở đây diệu pháp này Như Lai chánh thiết, ở đây tam căn phổ bị thành thánh phàm đều thâu. Tam căn, thượng căn, trung căn, hạ căn. Thượng căn thì Phổ Hiền Văn Thù, Quan Âm Thế Chí, Mã Minh, Lăng Thọ, tất cả đều quy hướng về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Quý vị thấy đại Bồ Tát quen nhất của chúng ta là gì quý vị? Quan Thế Âm. Quan Thế Âm là sao quý vị? Ở bên tay trái của ngài A Di Đà. Rồi Đại Thế Chí ông cũng là đại Bồ Tát bên tay phải của Đức Phật A Di Đà. Còn trong Tỳ Lô Giá Na, hai đại đệ tử của Tỳ Lô Giá Na là Văn Thù và Phổ Hiền, cũng ở tây phương hết cái gì. Tất cả chư đại Bồ Tát đều quy hướng về tây phương cực lạc. Các vị coi lại đi đã, đừng có nói nhau, kể Bồ Tát nào Bồ Tát đó đều ở tây phương hết. Bồ Tát nào mà chúng ta biết đều ở tây phương đi. Còn tổ Lâm Thọ ở trong đó, ngài Lâm Thọ là Thiên Lục Sư, ngài là tổ ở trong đó của Hoa Nghiêm nè, của Thiên Thai nè, của Mật Tông nè, của Tịnh Độ nè, ngài là tổ của Giáo Hạ nè, ngài là tổ của Thiền Tông, quý vị. Ngài là tổ của tám tông phái nè. Mà trong đó sao cũng về tây phương cực lạc quốc. Đức Phật Quyền Trí, ngài chứng vào địa Bồ Tát, ngài chứng vào địa Bồ Tát ở trong đó, và ở trong đó viết luận đó, để mà sao, để mà giúp tiểu thừa chuyển tâm lượng, chuyển thành đại thừa. Và chuyển thành đại thừa cuối cùng gì đâu, quy hướng Tịnh Độ. Đây quý vị, tất cả mọi người đó đều đi, chúng ta đừng có sợ quê. Điều Phật không có quê đâu, toàn là Bồ Tát, đại Bồ Tát, toàn là tổ sư không à. Cho nên ở trên nó thượng căn là chư đại Bồ Tát, dưới nữa là chư tổ sư, ngài Triệt Ngộ Thiền Sư, ngài Trung Phong Thiền Sư. Ở trong đó tất cả các ngài đều minh tâm chiến tánh, mà cuối cùng phải bỏ để quay về Tịnh Độ, niệm Phật cầu nguyện vãng sanh và làm cái gương cho đại chúng. Cái gì không tin á, có cái băng á của ngài Triệt Ngộ Thiền Sư đó, đó Mộng Đông Thiền Sư đã có đọc trong MP3 rồi đó. Đó là Thiền Sư quý vị, mà trong đó những lời lẽ đều ở trong đó để khuyên đó, mọi người vãng sanh, nói chúng ta cái tinh hoa của niệm Phật. Rồi đó, người quen nhất là gì, Trung Phong Thiền Sư là Quốc Sư. Quốc Sư ở trong đó mà ngài sao làm tam thời hệ niệm. Tam thời hệ niệm ở trong đó, chúng ta đang định sẽ làm tam thời hệ niệm ở tại vùng Cali này, thì mong rằng mấy anh chị thanh niên ráng cố gắng mà tập. Vì ở trong đó sao quý vị, âm dương lưỡng độ đều độ trong cõi âm cõi dương cái gì, đều độ cho tất cả mọi người, khuyên tất cả chúng sanh lấy cái cơ hội để ở trong đó quay về phát tâm, bỏ phiền não nghiệp chướng, bỏ khổ hải để quay hướng về tây phương. Trong đó nó hơn chẳng tế là, vì trong đó chúng ta có ba thời tụng kinh A Di Đà, vì ở trong đó chúng ta có tán, lư hương tán, liên trì tán, giới định chân hương tán. Ở trong đó chúng ta có những bài tán Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Ở trong đó chúng ta có lời khai thị thấu triệt của ngài Trung Phong Thiền Sư đối với Tịnh Độ. Là nó nghe sao quý vị? A Di Đà Phật tức là tâm ta, tâm ta tức là A Di Đà Phật. Ở đây này nhá, đông tây vạn trình không cách một trần, ở tây phương cực lạc quốc và ở tại phía đông này Ta Bà này, cách 10 vạn ức Phật độ, ở trong đó không cách một trần. Nói rõ chúng ta cái ý trong đó, tâm này làm Phật dễ hơn là tâm này đó thành Phật. Quý vị, trong Thiền Tông nói minh tâm kiến tánh nè, còn bên Tịnh Độ nói nè, tâm này là Phật, tâm này làm Phật, kiến tánh thì thành Phật. Dễ dầu gì chúng ta kiến tánh cái gì? Vì sao? Quý vị, chúng ta vẫn coi đối phương là người lạ mà, vẫn coi phe ta, phe mình, vẫn coi chủng tộc này, chủng tộc nọ, làm sao thấy thánh được chứ? Cũng như như vàng bạc chúng ta, vòng xuyến, cà rá, dây chuyền đều là khác nhau, nhưng mà sao chưa thấy được cái tánh của nó là vàng, đều là một thể vàng hay gì, vẫn còn chấp tướng, làm sao mà thấy tánh? Bỏ tướng rồi thì mới thấy tánh, thì tất cả cà rá, vòng vàng đều là một thể vàng không khác, không phân biệt được. Cho nên kiến tánh thì khó. Mà là Phật, tâm này là Phật thì dễ, thành Phật thì khó, mà làm Phật thì dễ quý vị. Kiến tánh rồi mới là thành Phật. Còn ở trong đây chúng ta đã là Phật rồi thì làm Phật mấy hồi? Làm Phật như thế nào? Cứ niệm niệm A Di Đà, niệm niệm Phật thì tâm này đang làm Phật. Cho nên ở đây cái pháp dễ như vậy thì sao không ráng mà làm, ráng mà tu làm. Tự nhiên chúng ta trở về từ tánh chân tâm. Trên thì chư đẳng giác Bồ Tát đều quy hướng về tịnh độ, dưới thì hàng tổ sư đại đức đều tuyên dương tịnh độ. Hạ căn ở dưới, ở trong đó ngay cả ngũ nghịch thập ác đều được độ hết, chúng ta còn lo gì chứ? Chúng ta chưa phải là hạng ngũ nghịch mà, chưa có giết cha, chưa có hại mẹ, chưa có làm thân Phật ra máu, chưa có giết hại A-la-hán mà, chưa có khổ, chưa có quá tội nghiệp như vậy mà. Thập ác thì chỉ có phần thôi, nhưng mà không phải là thượng ác. Lời nói tuy là mà không đúng nhiều khi đó, nhưng mà nó chưa có nổi á, quá là dữ dội, chưa có phải là những người cái bị chuyên là chửi bới, chuyên là nói độc hại. Tôi thấy có nhiều người trong đó quý vị, ở Mỹ cũng vậy, ở Việt Nam cũng vậy, nói một lời ra là phải đệm trước những câu thô tục rồi mới nói lại. Nói là đầy đủ trong đó, tất cả những cái danh từ nào xấu, nhơ, bẩn nhất họ đều dùng, mà dùng còn thấy chưa đã nữa. Mình phải làm cách tìm cái câu nào á cho nó độc hại hơn nữa. Trù á thì trù cho ba đời bảy kiếp tổ tiên của họ. Chửi thì chửi cho tan gia nát 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 nhà. Đây quý vị nhá, chưa đến nỗi mà thập ác cùng cực như vậy. Đây là chúng ta vẫn có thể nương thế này, thánh phàm đều thâu là vì sợ gì cái việc sợ mình á nghiệp chướng sâu dày, sợ mình á con người á không có đủ tư cách, không có đủ trình độ, không có đủ thiện căn để mà tu pháp môn này. Cho nên ở đây cái gì, trong đó nguyện số 18, thập phương thế giới sở hữu chúng sanh văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nào, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm đều được vãng sanh, ngoại trừ ngũ nghịch cùng phỉ báng Phật pháp. Nghĩa là chúng ta chưa có ngũ nghịch còn được độ cái gì, nếu không phỉ báng Phật pháp, nếu tin thì chúng ta chưa đến ngũ nghịch mà. Thập ác thì có Phật, vì không làm thập thiện là thập ác. Nếu mà không từ bi thương chúng sanh mà sát hại chúng sanh, đó là phạm nghiệp sát. Nếu mà ở đó cái tâm chúng ta ích kỷ keo kiệt, cái tâm trộm cắp, cái tâm phá hoại thì nó là cái tội trộm, cái đạo. Nếu mà ở trong đó tâm của chúng ta, ở trong đó phóng đãng, chơi bời phung phí, đó là cái tâm nâng dục. Mà ở trong đó hãy giữ cho gia đình hạnh phúc vui vẻ thì đó là đều được. Còn cái lời lẽ ở trong đó ráng giữ. Bây giờ chúng ta tu rồi thì mở lời ra bằng cái gì quý vị? A Di Đà Phật người nói. Còn người đời mở lời ra bằng cái gì quý vị? Thêm vào mấy chữ là tục tiểu ác độc. Cho nên là chúng ta thấy đỡ hơn rồi. Mình có phần, mình có thể đảm đương mắt mình, mình có thể tu hành thành tựu là đừng lo cái gì. Ngài Thiện Đạo Đại Sư nói hãy tin đi. Ở đây trong đó tin là chính. Tin gì? Thiện đạo là hóa thân của Đức Phật A Di Đà nói lời đây cho chúng ta. Tin chúng ta là nghiệp chướng sâu nặng, trọng tội từ bao nhiêu kiếp. Hãy tin có Đức Phật A Di Đà với 48 lời đại nguyện. Hãy tin có cảnh Tây Phương để chúng sanh nương về. Hãy tin Phật không bỏ đâu. Cho nên chúng ta đừng ngại là mình chắc mình dở quá, mình xấu quá, mình hèn quá, mình trọng tội quá, chắc đó, tu để lấy lệ thôi, tu để cho có thôi, tu để cho tết duyên đời sau thôi, chắc không có được vãng sanh. Không những ta có ý nghĩ đó mà đến những vị tôn túc, những vị ở chùa đi đâu về mà tu đòi vãng sanh à? Vì tôn đức còn chưa vãng sanh được, nếu vị đi nghe ai nói bậy nói bạ về đây đồn nhận, làm gì có thể vãng sanh? Quý vị tin ai chứ? Tin Phật hay tin những người đó? Cho nên chúng ta hãy tin Phật. Phật có đầy đủ phúc báo, đầy đủ công đức, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ phương tiện. Làm Phật để gì quý vị? Để độ chúng sanh chứ không phải hưởng. Hưởng là có phần hưởng tự giác trong đó, nhưng mà phần chính của Phật là vô duyên đại từ đồng thể đại bi, luôn luôn ân đức để cứu độ chúng sanh. Bây giờ chúng ta tin được rồi thì Ngài cảm ứng. Cho nên chúng ta có được niềm tin đó là quý giá, hãy tôn trọng, hãy trân trọng. Ngay cái bộ kinh này nó dạy chúng ta làm thế nào để sửa đổi. Người dạy cho chúng ta trong nó hạ căn như vậy, chúng ta làm như thế nào? Người thượng người ta niệm Phật còn vãng sanh nữa, nói chi chúng ta người kinh, người ở thành. Người thượng ở trong đó rất là chân Phật, rất là chất phát, không có biết tiếng cái gì, không có biết đọc nữa. Vậy trong đó mà mới niệm Phật thì hoặc trong đó hoan hỷ vui vẻ, ở trong đó mà được quy y quý vị. Tôi quy y cho họ qua điện thoại, quy y rồi đó ôm lấy nhau nhảy tưng tưng, rồi ôm lấy nhau rồi khóc lóc rồi vui vẻ hoan hỷ, bây giờ ta là con Phật rồi. Họ trân trọng như vậy quý vị, trong đó mừng hết lớn. Rồi mấy người chưa được quy y hay là ghi tên sót đó, buồn rầu khóc lắm. Nếu mày là con Phật, tao là con của ma sao? Cho nên khóc dỗ không được, không đính à. Nó phải nói thôi, để từ từ, để cho lần sau, lần thứ gì quy y. Thế vì thấy họ chân thật chất phát và trung thành gì. Cho nên quý vị thấy, tôi thấy họ có khả năng làm sao. Vì sao? Tâm không ô nhiễm, không truyền hình, không báo chí, không phim ảnh, không lời qua, rất là chân thành, rất là chân khác. Ở trong đó chỉ có rừng núi, ở trong đó cuộc sống thôi, không tiếp xúc với ông, không có bị ô nhiễm. Ở bên trên đó nó nhất môn trong đó và chuyên tu trong đó, điều kiện của chúng ta nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, họ có thể làm được. Không có biết đọc thì khỏi sợ lụng, khỏi sợ sách, khỏi sợ người ta sách này đúng hay sai, hiểu không? Ở trong đó không có đủ phương tiện cho nên pháp không nghe được. Nghe của một thầy đã là khó rồi, cái liền nhỏ nhiều thầy, cho nên không có nhiều thầy mà chỉ có một thầy, chỉ có một đạo sư A Di Đà Phật. Cho nên họ hay nha quý vị. Còn nghĩa sao? Mình có nhiều thầy quá, mình có nhiều thầy quá cho nên anh cuối cùng không biết nghe thầy nào. Thầy nào nói cũng đúng, thầy nào nói cũng hay, không biết bao giờ nghe đâu. Đến nó ngã sáu đi về đường nào cái gì, đến ngay cái cua cái bùng binh á, không có ngã sáu quý vị đi chỗ nào? Nếu mà đi bon bon không có ngã nào thì đấy là tốt không quý vị. Đến á mình ngã có ngã ba thì ông phải rẽ trái hay đi phải đây. Đến ngã tư thì đi thẳng, đi trái hay đi phải. Đến ngã năm thì đi xéo, đi thẳng hay ngay. Rồi đến ngã sáu đi chỗ nào? Chúng ta còn có ngã bảy nữa. Cho nên ở đây quý vị không chuyên nhất được, nhất hướng chuyên niệm không đạt được, khó chịu. Bây giờ chúng ta ráng cố gắng mình nữa trong đó, làm thế nào để đoạn phiền não, làm thế nào để phủ nghiệp chướng, nhất môn thâm nhập trường kỳ chuyên tu là phủ phiền não, là đoạn nghiệp chướng. Còn mà làm sao quý vị, nhiều môn nhiều pháp đó phủ không nổi, phiền não phủ không nổi. Nghe vì sao thì không có lực à, có căng, có lực. Phật dạy chúng ta rõ ràng, ngũ căng, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Còn chúng ta nỡ tu như thế nào quý vị? Chúng ta tu căng không có à. Phật nói chúng ta căng, tu phải có căng, mà chúng ta tu không có căng à, không có căng bộ. Làm sao thành công cái gì? Nó lên nó đây ra gặp được rồi, Như Lai xứng tánh. Trong đó chánh pháp cực truyền đầy đủ tất cả, tam căn phổ bị đồng thánh đều tu. Trong đó đầy đủ tất cả, ngoài ra còn có diệu pháp an lực khéo hộ trì hành nhân bất khả tư nghị. Nên ăn được rồi, ráng đi cái gì đừng gọi. Trong kinh đó, trong đó nói rõ ràng chúng ta chứ không phải rồi. Nếu mà người nào phát tâm niệm Phật nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Sinh Quốc thì có 25 vị đại Bồ Tát ở trong đó ngày đêm bảo hộ. Trong kinh Thập Vãng Sanh nói rõ ràng, pháp Đức Phật liền sai 25 vị đại Bồ Tát ngày đêm bảo hộ. Nếu vị không tin nó ráng tu, có chuyện gì xảy ra nghiệm thôi, nghiệm lại thì thấy ồ, hình như có người bảo hộ, hình như có người cứu mình, hình như có người á lo cho mình, mà không biết nó qua khỏi cái gì cả. Các ngài làm các ngài không kể công đâu, các ngài làm các ngài không nói đó là có phần của tôi đâu, không có thành á, không có nhận phần đâu, mà các ngài làm âm thầm. Miễn là sao chúng ta phát tâm niệm Phật thì đều có Phật. Còn chúng ta giả bộ tu, tu coi như mình có tu, không ai bảo hộ đâu, đừng có trách cả. Mà ở trong đó ác thần ác quỷ tới hộ cái gì kẹt lắm à. Ác thần ác quỷ trong đó hộ chúng ta không yên đâu à. Nó luôn luôn nó giỡn, nó đùa, nó chọc chúng ta, phá chúng ta, không để cho chúng ta yên ổn. Còn ở trong đó Bồ Tát mà hộ trì, cái vị khỏi lo. Không phải Thiên Long hộ pháp hộ đâu, cái ngài còn chưa đủ uy đức, chưa đủ trí tuệ. 25 vị đại Bồ Tát thiếu trí tuệ, thiếu thần thông, thiếu thần lực, thiếu phương tiện, bảo đảm sẽ có phương tiện cho ta. Cần là chúng ta có tin hay không. tin thì mọi chuyện đều xếp đặt an bài. Tuy nó có khó, nó có khổ để chúng ta trả nghiệp chướng, nhưng mà kết quả đều là tốt đẹp. Còn nếu không tin, tự mình lo, coi rằng nó tốt, nó hay, nhưng cuối cùng quá giận. Phật Bồ Tát hay chỗ này chưa? Các ngài ở trong đó cuối cùng đều là tốt đẹp cả. Còn chúng ta tự lo, tự suy nghĩ, tự lo âu thì nó biết lo rồi, cho nó lo. Ta đa sự không bằng hiểu sự, hiểu sự không bằng vô sự. Phật Bồ Tát vô sự là không có là phiền não đâu quý vị. Chúng ta biết lo thì để cho nó lo đi. Đến khi nào mà nó lo không nổi thì nó tin, nó quay trở về để phó mặc cho Bồ Tát, cho Phật an bày, thì lúc đó ta lo không có buồn. Tại sao? Ta có vô lượng thọ mà. Một đời này không độ được nó, 10 đời sau ta độ. 10 đời không độ được, 100 đời sau không độ. 100 đời sau không độ, kiếp sau ta độ. Kiếp sau không độ, vô lượng kiếp sau ta vẫn độ. Để khi nào chúng ta giác ngộ quay về thì Phật Bồ Tát không bỏ. Thôi bây giờ thì ráng giác ngộ, đừng có đi lang thang nữa chứ, đừng có đi luân hồi lục đạo nữa. Hãy mau mau niệm Phật A Di Đà, chúng ta sẽ thành công trong một đời này, không sai nữa. Dạ, A Di Đà Phật.